Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Ngày 25 tháng 6 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, cũng là ngày lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng những người nhận Đức Mẹ làm bổn mạng. Cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ có được trái tim vẹn sạch như mẹ Maria. Trái tim vẹn sạch ấy biết sống đúng, sống đẹp. Đó là vẹn sạch. Chứ không phải vẹn sạch là không có cái gì nhơ. Chắc chắn chúng ta là tội nhân thì có nhơ. Nhưng điều quan trọng là biết tẩy rửa cái nhơ ấy bằng máu và nước từ trái tim Chúa, để chúng ta được nên vẹn sạch, ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Qua lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ lòng thương xót, cho trái tim ta được vẹn sạch như mẹ. Giờ đây mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Bài đọc 1, nằm chẵn, trích sách Ai Ca, chương 2, câu 2, câu 10 đến câu 14 và câu 18 đến câu 19. Bài trích sách Ai Ca. Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa hủy diệt chẳng chút xót thương. Nổi trận lôi đình, Ngài triệt hạ đồn lũy của thiếu nữ Giu-đa. Người sâu xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng. Hàng kỳ mục của thiếu nữ Si-on ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầu cho bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Jerusalem gục đầu sát đất, suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt. Ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời, vì con gái dân tôi rã rời tan nát. Còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ, bánh con đâu? Rồi ngã gục trên quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm. Chúng chút linh hồn ngay trên tay mẹ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ, con gái Sion, ai cứu được ngươi, ai an ủi ngươi? Tai họa ngươi mắc phải quá lớn rồi, lớn tựa trùng dương ai chữa nổi. Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy, toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây. Còn lỗi lầm ngươi chúng không vạch rõ, để đảo ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi. Tự đáy lòng hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Sion. Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngươi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi. Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt đầu. Trước nhan Chúa, hãy chút niềm tâm sự, giơ tay hướng về người, mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói, đầu đường, góc phố, khắp nơi nơi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mẹ Châm lặp lại câu đáp: đừng mãi mãi quên đi mạng sông dân nghèo khô của Ngài. Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bò rơi, sao bừng bừng nôi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thua ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, và núi Sion nơi nàng Ngài ngự trị.
Đừng mãi mãi quên đi mạng sông dân nghèo khổ của Ngài.
Xin đặt bước vào chôn điêu tàn vạn cô, trong thanh điện quân thủ đã pha đồ tan hoang. Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp, nay đối phương ầm ĩ thét gào, trung trương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng.
Đừng mãi mãi quên đi mạng sông dân nghèo khổ của Ngài.
Chúng như những kẻ mua rìu trong rừng rậm, vồ búa vung lên đập tan nát cửa đền, thanh điện Ngài trung châm lửa đốt, đền thờ thanh danh chúng xúc phạm, chúng san bằng.
Đừng mãi mãi quên đi mạng sông dân nghèo khổ của Ngài.
Giao ước thùa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tui hô, nhưng xin cho kẻ nghèo người khô được ca ngợi thanh danh.
Đừng mãi mãi quên đi mạng sông dân nghèo khổ của Ngài.
Hallelujah, hallelujah. Đức Kitô đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 8 câu 5 đến câu 17. Matthew 8 5 đến 17. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu vào thành Capernaum. Có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa Ngài, tên đệ tử của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi. Bảo người kia, đến là nó đến. Bảo người nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy. Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay, và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, Đọc xong bài tin mừng Matthew chương 8 câu 5 đến câu 17. Bỗng giật mình. Giật mình vì cái khúc mà Chúa Giêsu nói thế này: tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Lòng tin như viên đại đội trưởng là người ngoại đạo. Còn Israel cứ gọi là người có đạo đi, là người tin vào Chúa. Vậy mà chưa hề có một người có đạo nào có lòng tin như người ngoại đạo này. Kế tiếp, tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Từ phương Đông, phương Tây, những người ngoại đạo. Còn con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Những người bên ngoài thì được vào, con cái bên trong bị quăng ra ngoài. Đơn giản vì lý do tôi chưa thấy những đứa con cái trong nhà có lòng tin như những đứa ở bên ngoài. Cho nên đứa nào tin ở bên ngoài thì được vào, đứa nào không tin dù có bên trong cũng bị quăng ra ngoài. Nào, trả lời, tin hay không tin? Trả lời đi. Tin hay không tin?
Tin.
Mạnh lên, tin hay không tin?
Tin.
Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Cho nên đức tin phải thể hiện ra bên ngoài, qua lời nói, qua việc làm, qua hành động. Mà lòng tin ấy nơi người đại đội trưởng này. Lòng tin ấy nơi người đại đội trưởng để Chúa nói rằng là ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy. Tin thế nào được như vậy. Anh chị em lặp lại lời của Chúa để nhắc nhớ mình. Tin thế nào
được như vậy.
Mạnh lên, tin thế nào được như vậy. Tin thế nào được như vậy. Và ngay giờ đó chứ không có chốc nữa, lát nữa hay là hôm sau hay là ngày mai, nhưng mà ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Mà người đầy tớ là đứa đang bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Chỉ là một người đầy tớ thôi mà cái ông này, ông phải cất công đến gặp Đức Giêsu. Ông là đại đội trưởng nhé. Ông là đại đội trưởng mà ông phải cất công ông đến gặp Đức Giêsu để xin Chúa chữa cho người đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Thì cái hành động ấy phải phát xuất từ lòng thương xót. Vì nếu không có lòng thương xót, đứa đầy tớ mà nó bị bại liệt, nó đau đớn lắm, thì cùng lắm mày cho nó cái thuốc gì cho nó uống đi. Kìa, ra nói nó đem đi bác sĩ đi. Nhá. Cho nó tí thuốc. Thì nó khỏi đau, tội nghiệp nó thuốc giảm đau rồi mai đem đi bác sĩ. Đó là tốt lắm mày đó. Còn đầy tớ mà sao? Còn sức làm không? Không còn làm thì nghỉ. Đi về đi. Thôi cô đau phải không? Thôi cô đi về đi. Thôi đi về, mau nhá, về đi. Thôi nhá, đi khỏe mạnh bình an nhá. Đi, đau ốm làm được cái gì? Mai anh quản lý kiếm tôi mấy nhân viên mới khỏe chút nhá. Còn cố đau thì thôi cho cố nghỉ. Cùng lắm mà cho thêm tháng lương, thí dụ thế. Còn nhìn gì nữa thôi, đi về, đi. Đi về, đau ốm làm được cái gì? Đấy, cuộc đời người ta chỉ có như thế thôi. Chứ hơi đâu mà tổng giám đốc, đại đội trưởng để ý đến một nhân viên văn phòng hay thằng hay cái người bảo vệ hay cái người làm vệ sinh. Người làm vệ sinh thôi nhá, đi về nhá. Thôi. Vậy thôi. Chứ đâu mà cất công đi như thế, anh chị em nghĩ đi. Ngay cả chúng tôi, anh em linh mục này mà thấy giáo dân như vậy đã có dám làm chưa chứ đừng nói, phải không? Thôi ông chùm ông ra ông lo cho bà đi. Chứ đâu mà cất công mà đến tận nhà bà ấy, mày cất công đi rước bác sĩ về để chữa cho bà ấy. Khó đâu, khó đâu. Lòng thương xót đấy. Khởi đi từ lòng thương xót. Bước đi
trong thương xót.
Đó. Anh chị em cứ bảo sao cha ghi cái câu đó nghĩa là sao đó. Ông bước đi trong thương xót. Cho nên là từ suy nghĩ, lời nói đến việc làm là luôn luôn trong lòng thương xót. Vì bước đi trong thương xót mới nghĩ đến cái đứa đầy tớ nó bị bệnh thế chứ. Vì bước đi trong thương xót cho nên mới nghĩ đến cách làm sao để chữa cho nó chứ. Vì bước đi trong thương xót cho nên cách chữa cho nó là phải đích thân đến tìm gặp Đức Giêsu, thầy thuốc cao tay nhất, để xin người ấy chữa cho thằng đầy tớ nhà mình. Chứ vậy vợ mình, không phải thằng con yêu quý của mình hay là cô công chúa bé bỏng xinh xắn của mình hay nói làm chi. Đầy tớ thì có tiền thuê này, mai thằng thuê thằng khác chứ có sao đâu, phải không? Có sao đâu, không bận tâm dữ vậy. Lòng thương xót là phải bất tâm, là quan tâm, là để tâm, là lưu tâm, phải có tâm trong đó. Mà hôm nay chúng ta mừng lễ trái tim Đức Mẹ, ngày hôm qua chúng ta mừng lễ trái tim Chúa Giêsu. Hội thánh phụng vụ sắp xếp tuyệt vời lắm. Thứ sáu lễ trái tim thì hôm sau thứ bảy là lễ trái tim Đức Mẹ. Hai trái tim, cho nên có nhà dòng gọi là nhà dòng hai trái tim. Xưa tôi có cha cố, ngày lập nhà dòng hai trái tim ở Việt Nam. Ngày mất đi mà nhà dòng nó không thành là vì những người sau không có tiếp nối được công việc đó. Nhà dòng hai trái tim cũng thấy hay, trái tim Chúa, trái tim Mẹ. Là trái tim thương xót. Trái tim Đức Mẹ cũng là trái tim giàu lòng thương xót. Trái tim Chúa cũng là trái tim đầy lòng thương xót. Thì mỗi một người chúng ta, như ông đại đội trưởng ngày hôm nay, cũng phải có trái tim đầy lòng thương xót. Khi có trái tim đầy lòng thương xót thì trái tim sẽ mách bảo ta nên làm cái gì, cần làm cái gì. Không phải cho mình mà là cho người khác. Cho người khác. Phải có trái tim thương xót. Bước đi trong thương xót thì sẽ biết phải làm gì cho người khác để thể hiện lòng thương xót. Tôi ví dụ, nghe được một tin vui của một người mục tử có trái tim thương xót. Đó là một linh mục ở giáo phận Thanh Hóa. Ngài coi sóc một cái vùng mà biên giới gần với Lào, Campuchia, rồi Thái Lan, rồi Trung Quốc. Có cái điều lạ, Ngài cũng không hiểu nổi, là những người Việt Nam lao động ở bên Trung Quốc, bên Lào, bên Campuchia, bên Thái, nó sát biên giới mà, cứ chạy qua rồi xin Ngài những cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi xin Ngài cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, rồi đi về. Ít bữa lại có người đến xin. Ngài bảo sao lại có người xin những cái này là cái gì. Rồi có một bạn trong nhóm thiền nguyện Tín Thác, Chúa soi sáng sắp xếp nào thế mà không biết, Chúa đưa mối thế nào đó mà không biết, nhưng mà bạn ấy biết được cha này. Thế là bạn mua nguyên một thùng 100 máy, bạn gửi cho cha. Và khi người ta đến người ta xin thì Ngài cứ cho. Lúc Ngài cho xong Ngài bảo cái gì đấy mà họ cứ xin dữ vậy, Ngài mới nghe. Nghe xong Ngài mới cảm nhận được lòng thương xót Chúa, Ngài đọc cuốn sách. À thì ra, tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Thì ra là như thế. Chính Ngài cũng chưa thấy ai nói cho mình biết. Bây giờ có người nói, người giáo dân nói cho linh mục biết về lòng thương xót. Chúa luôn luôn làm những chuyện ngược đời và nghịch lý. Cũng như bản thân tôi, được người giáo dân giới thiệu cho biết về lòng Chúa thương xót, chứ tôi có biết gì đâu. Thì Ngài đọc, Ngài nghe xong Ngài thấy có lý. Được. Ngài nhắn tin cho Long, nếu có thể được cho 300 máy, 300 sách. Vì đây, từ hồi mà biết được lòng Chúa thương xót mới đi vận động loan truyền. Cả một cái khu vực rộng lớn như vậy được khoảng 300 người từ nhiều giáo xứ, nhiều giáo họ. Để cái cộng đoàn nó lớn mạnh được 300 người, cha cho con xin để mỗi người một cái máy, mỗi người một cuốn sách để họ đi loan truyền trong xứ của họ, trong giáo họ của họ, mà ngay cả trong gia đình của họ. Tôi nghe nhắn được đó, đọc được cái lời nhắn đó, mừng hết lớn, còn hơn với được vàng. Các bạn sẽ hỏi tôi, vậy là cha mất toi 300 máy, 300 sách rồi, mà một thùng máy là cả 15 triệu, 25 triệu, 3 thùng máy là gần 100 triệu, sách nữa là gần 100 triệu. Mà cha lại vui, bảo vui chứ. Nếu vui của người mà trao, chia, sẻ món quà của Chúa, mình là người mang đi mà. Người mang đi, ông ơi, mời ông dùng. Bác ơi, mời bác sơi. Chị ơi, nếm thử. Buồn không? Buồn chứ. Còn đây, wow, vâng, được rồi con. Ô, ngon lắm cháu. Ê, tuyệt vời. Wow, quá hay. Tự nhiên vui. Lấy được nữa chứ, con, bao nhiêu đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Càng cho đi thì càng được, chứ không mất. Được rất nhiều. Trước tiên là được cho chính bản thân mình, vì mình đang làm điều mà Chúa muốn. Thứ hai là những người khác họ được đón nhận lòng thương xót Chúa. Mà Chúa nói, nếu mà con loan truyền lòng thương xót Chúa cho người ta biết đến, thì chính con cũng được cứu. Vậy thì tại dạy gì mà không làm, cớ gì mà không vui? Vui quá, tôi nói mấy em phục vụ gửi ngay cho ngài. Đấy thưa anh chị em, và những người ngoại đạo, hỏi ra thì những người ngoại đạo đi giới thiệu cho những người có đạo về radio bài giảng lòng Chúa thương xót, kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Có một em ở dưới Tây Ninh hay tặng chúng tôi gọi là bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn nó cay mà nó ngon lắm, nhất là mấy cô. Ừ, tôi đưa ra nhà sách mới sơ bảo sao trái biết chúng con thích. Và tôi đoán là mấy bà mấy chị thích bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn mà nó ăn xe nó cay. Mà hai anh em chúng tôi với một đồng cha, hai anh em ăn phải hứa với nhau là chỉ ăn 5 cái thôi rồi cất đi. Còn nếu mà không là cứ bốc bốc, ăn xong mồ hôi nó bốc ngược lên đầu, nó nóng nó bốc lên mà miệng thì xuất xoa, mà miệng cứ ăn, tay cứ bốc. Thì bên Tây Ninh gần núi Bà Đen, và chỗ con toàn chua đấy. Nhưng mà rồi cũng có người cho con cái máy này, nghe xong thích quá, từ Tây Ninh bay về tới Sài Gòn, vừa mua vừa xin máy sách đem về phát cả nhà. Thế là cả nhà kéo đến, toàn người không đạo thôi, cứ vậy mà đi phát như một đoàn quân vậy, cả cái vùng Tây Ninh Củ Chi. Sướng lắm thưa anh chị em. Đó, thì cái người đại đội trưởng hôm nay là cái người mà có lòng thương xót và có lòng tín thác. Vì nếu không tin thì ông Giê-xu biết là ai đâu mà đến. Mình đến rồi, tao là đại đội trưởng chứ tao đâu phải lính lác đâu mà đến. Phải có lòng khiêm tốn, lòng tin, tín thác và sự khiêm tốn. Mình tín thác, mình tin tưởng vào ai mà mình không khiêm tốn, mình cứ vinh vinh vang vang, mình tưởng mình ngon, không cần xin, không cần cầu, không cần lệ thuộc gì cả. Miệng thì nói tín thác, mà hành động thì không khiêm tốn. Những duy lý, hơi đâu đến lòng thương xót Chúa thì cứ xin. Ông đại đội trưởng này, ông biết ông xin đây này. Ông không xin cho ông mà xin cho thằng đệ tớ của ông kìa. Vậy thì biết bao nhiêu người ngày hôm nay họ chạy đến với lòng thương xót Chúa. Anh thì xin cho vợ đang đau phải không? Còn anh, cháu nội hả? Nó bị sao? Sốt xuất huyết hả? Còn bà kia, thằng con hoang đàn. Mỗi người đến, mình xin, mình cầu, mình khấn như ông đại đội trưởng này. Phát xuất từ lòng thương xót và chạy đến với niềm tin thác trong sự khiêm tốn. Nếu anh chị làm như vậy thì ông tin thế nào sẽ được như vậy? Cho nên người ta đến xin khấn xin cầu nguyện, tôi bảo tôi không phải là bác sĩ, tôi không phải người chữa bệnh, tôi cũng không phải người chữa lành. Xin nói rất rõ ràng lại như vậy. Anh chị em đến với tôi cùng cầu nguyện với anh chị em. Tôi giới thiệu cho anh chị em về lòng Chúa thương xót và lập lại lời của Chúa là tin thế nào được như vậy, có tin hay không tin. Đã đến đây mà không tin thì cũng vô ích. Rồi có người bảo thưa cha đặt tay cho con, tay sờ đầu con, cái bảo không cần thiết phải làm cái đó. Chúa cũng có thể làm nhưng mà Chúa vẫn cũng có thể không làm. Có đặt tay 100 lần mà không tin thì cũng vô ích. Mà chẳng cần đặt tay như khi người đầy tớ này ở nhà thôi đấy. Mà ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Là vì ông tin thế nào? Tin thế nào?
Thì được như vậy.
Đó vậy thôi, tin thế nào thì được như vậy. Cho nên chị em đến được thì đến, không đến được cũng chả sao. Có điều là tin hay không tin. Lúc mà đến một nhóm, người có đạo cứ nói này nói kia, mấy người không đạo nói có tin thì được thôi, tin hay không tin chứ nói làm cái gì. Cứ kể lể, tôi bảo đâu cần thiết phải kể lể chứ. Nhưng mà con đến gặp cha con phải nói bảo. Người có không có đạo nói không cần đâu chị ơi, cha đã nói rồi là mình tin hay không tin thôi. Tin thì Chúa ban. Em đây này em không có đạo mà em tin thì Chúa ban cho em nhiều lắm. Này này, em đến em tạ ơn đây này chị này, em nói cho chị biết. Thấy không? Cho nên là nói thật ra thì tôi cũng cứ bị người ta nói thì... Nói này nói kia. Tôi biết nói biết là sao bây giờ. Mình đã cắt nghĩa rồi, mình đã đính chính rồi, mình đã khẳng định rất nhiều lần rồi. Mà bây giờ người ta cứ vịn vào một vài cái câu nói của những người dân đơn sơ hồn nhiên chất phát rồi kết án thì cũng thấy tội quá. Họ không hiểu thì họ nói như thế, thì mình nói lại cho họ thôi. Và biết đâu chính cái đơn sơ cái hồn nhiên của họ thì Chúa chữa lành cho họ thì sao. Còn mình duy lý, ngồi đây mà suy luận, ngồi đó mà tranh luận, rồi có mà biện luận, rồi chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả, rồi lại tức. Và tôi cũng cầu có được gì đâu. Mà cầu có đơn sơ không? Cầu có khiêm tốn không? Cầu có tín thác không? Hay lại cầu lại lý luận cả với Chúa nữa? Bắt Chúa phải làm theo tôi. Chị đã tin chưa mà giơ tay? Tin chưa? Tin không? Tin mới giơ tay. Tin không? Đó, giơ tay lên. Mình phải khẳng định niềm tin của mình. Và điều đó đã xảy ra. Và không những thế, mà còn sợ một cái điều đó là những người ngoài thì được ơn, được chữa lành, được vào trong nhà vì họ tin. Còn người trong nhà, tôi, người công giáo, tôi tông đồ lòng thương xót, tôi linh mục, tôi tu sĩ, mà tôi bán tín bán nghi, mà tôi ngờ ngợ, mà tôi không có tuyệt đối tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, mà tôi ngồi đó tôi duy lý, tôi suy lý, tôi suy diễn, tôi suy và tôi lý, không chạm vào trái tim, không bước đi trong thương xót, mà tôi chỉ bước đi trong suy lý, trong lý luận, trong biện luận, trong tranh luận, thì mãi mãi tôi là người bị ném ra ngoài. Mời anh chị em lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót trang 92. Mở bài Cung Chúc Trinh Vương của Linh Mục Hoài Đức. Xin mẹ Maria cho mỗi người chúng con được vững tin như mẹ. Mẹ có phúc là nhờ mẹ đã tin. Xin mẹ cho chúng con tin bằng với cả con tim và cả con người của mình. Không suy lý, không lý luận, không tranh luận, không biện luận, mà hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa như mẹ, như người đại đội trưởng. Một hành động phát xuất từ lòng thương xót, bước đi trong thương xót, đến kêu cầu với trọn niềm tin thác, với sự khiêm nhượng như mẹ là mẹ Thiên Chúa, mà là lại xưng mình là nữ tỳ hèn mọn, mẹ khiêm tốn, mẹ tin thác, Mẹ được Chúa xót thương, xin cho chúng con cũng khiêm tốn tin thác để được Chúa xót thương. Cung chúc Trinh Vương không hề hề nhiễm tội truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là khó tích ơn thiêng, mẹ đã hy sinh hợp công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến? Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều, yên ủi mẹ khỏi ưu phiền. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.